Kính thưa cộng đoàn,
các bạn trẻ đã thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa mới lắng nghe đó. Nếu ai làm cái nghề viết kịch bản, chúng ta có thể xây dựng được một câu chuyện đầy kịch tính về hài nhi Giê-xu. Chúng ta phải biết rằng là cuộc đời này chúng ta gặp những gian nan thử thách thì hãy nhìn lên Chúa. Chúng ta sẽ thấy cuộc đời của Ngài còn gian nan thử thách hơn gấp 10. Ngay từ lúc mới là trong bào thai, Thánh Giuse đã quyết định từ bỏ Đức Mẹ rồi. Cho đến ngày hôm nay vừa mới chào đời, chúng ta đã thấy có một âm mưu của Hê-rô-đê tiêu diệt tất cả những trẻ nhỏ. Thế thì hài nhi Giê-xu sinh ra đã là gặp nghịch cảnh, mà phải gặp nghịch cảnh chúng ta mới có cơ hội thấy quyền năng của Thiên Chúa diệu kỳ là dường nào. Bài đọc ca đó, chúng ta nghe ban hợp sướng hát cái câu mà lặp đi lặp lại đó: lạy Chúa, mọi dân tộc dưới trần sẽ thờ lạy Chúa. Sẽ đến ngày mọi dân tộc trên trái đất này sẽ nhận biết Thiên Chúa, sẽ đi về, đi dâng lễ, xưng tội. Chúng ta nghe thấy tuyệt vời quá. Thế nhưng cái tuyệt vời này nó dường như là viển vông. Nói đâu xa, gia đình mình thôi, gia đình mình thôi, tất cả bố mẹ anh chị em cùng đi xưng tội đức lễ, đấy cũng đã là khó rồi, huống chi là muôn dân tộc. Muôn dân tộc, điều đấy cực kỳ khó. Thế nhưng cái khó này mới lại là cơ hội thách đố đức tin của chúng ta, rằng sẽ đến ngày cái con người không thể lại trở thành có thể đối với Thiên Chúa. Vì đối Thiên Chúa không có gì là không có thể cả. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoài, cho muôn dân, và được gọi là ngày lễ của ánh sáng. Thế thì mừng lễ của Chúa hiển linh, mừng lễ ánh sáng, chúng ta cũng tự đặt câu hỏi với chính bản thân mình: tôi đang sống trong ánh sáng hay tôi đang đi trong bóng đêm? Câu này chúng ta tự đặt cho chính mình và trả lời. Thế nhưng riêng với bản thân tôi đó, đặt câu hỏi này là tôi thấy nghi ngờ liền. Tôi cảm thấy là nghi ngờ với chính bản thân mình. Vì sao? Vì có những lúc tôi tưởng mình sáng, nhưng quả thật tôi là những người trong bóng tối. Có những lúc tôi nhìn anh chị em mình, tôi bảo trời ơi, sao lại quyết định một cách mù quáng như vậy? Thế nhưng sau đó họ mới là những người khôn. Kể câu chuyện gia đình một chút ha. Ở dưới quê tôi là làm ruộng không à. Tôi nghe thấy mấy bà cứ ngồi nói chuyện với nhau, mấy bà mới nói: bây giờ không có cần gì hết trơn, cần mấy công ruộng, cho mỗi thằng mấy công ruộng là xong. Là chúng nó là ra riêng, nó ở là được rồi. Nghe thì cũng được, dưới quê mà, quê mùa mà. Thế nhưng chẳng lẽ thế thì suốt ngày cứ đi với con trâu hoài. Ở trên thành phố này thì tôi được nghe một chị chia sẻ với tôi thế này. Nhà chị giàu lắm. Chị bảo với tôi rằng là: thưa cha, không bao giờ con để tiền bạc cho con. Nhà cao cửa rộng thế này, nhưng con nói thẳng với các con là bố mẹ không bao giờ để tiền cho chúng con đâu. Đừng có mà mơ. Bố mẹ chỉ dạy cho con chữ thôi. Nếu đứa nào muốn học, học bao nhiêu bố mẹ cũng cho hết. Để làm gì? Mai mốt chúng con có chữ, chúng con có công ăn việc làm, rồi chúng con nhờ con chữ mà chúng con sống. Nghe cũng tuyệt vời, đúng không? Ngày nay đừng có cho tiền, cho tiền mà thất học đó, thì cũng nguy hiểm lắm. Cần phải cho con mình cái giáo dục, cho nó có cái chữ, có cái nghề, cái nghiệp. Thế thì chúng ta xem ra cái điều này cũng sáng suốt lắm. Thế nhưng 30 năm sau, khi con của chúng ta đã được đào tạo rồi, đã giỏi giang rồi, trở thành tổng giám đốc rồi, rất là giàu có. Thế nhưng vợ chồng nó cứ cãi nhau hoài, cãi nhau hoài. Thế thì lúc đấy bố mẹ mới ngỡ ra rằng ngày xưa cứ tập trung vào con chữ cho con mà quên giáo dục đạo đức, giáo dục đức tin cho con. Để rồi ngày hôm nay nó rất giỏi nhưng mà nó lại thất đức. Nó lại hất đức, đấy cũng rất là buồn. Và đặc biệt là khi chúng ta về già đó, khi chúng ta về già rồi, tất cả những người già đều muốn đến nhà thờ, khi hấp hối là muốn là gặp cha để sức dậu. Thế nhưng con của chúng ta nó cứ đưa đi bác sĩ không à, nó không biết đưa đến nhà thờ để gặp linh mục. Thế thì lúc đấy chúng ta mới thấy cái quyết định ngày xưa của chúng ta, quyết định cho con chỉ học, gọi là học học văn thôi mà quên cái học lễ. Tôi nói điều này cũng là để nói trong bối cảnh xã hội của chúng ta ngày hôm nay, khi các bậc phụ huynh quá quan trọng đến việc mà giáo dục con chữ cho con mình, mà giáo dục đức tin thì không. Chính vì thế mai mốt đây, nếu con của chúng ta vô đạo, đừng trách chúng, hãy trách chính mình. Chính mình ngày xưa không dạy con mình, nó giỏi giang nhưng nó lại thất đức. Tôi thấy ông bà mình có một câu rất là hay, Một câu tuyệt vời lắm. Ngày xưa ông bà mình nghèo là dường nào, vậy mà ông bà mình đâu có mê tiền đến cái độ phải là tất cả. Ông bà mình nói một câu là có đức mặc sức mà ăn. Tôi nghe câu này cũng tuyệt vời. Có đức người ta mới có thể sống được. Thế thì tôi đang sống trong ánh sáng hay là tôi đang đi trong bóng đêm? Đây là câu hỏi mà chúng ta tự đặt bản thân mình. Và câu hỏi tiếp theo đó là làm sao tôi biết được tôi đang ở trong ánh sáng? Làm sao tôi biết được tôi đang ở trong ánh sáng? Đã gần hết giờ rồi. Tôi kể câu chuyện ngụ ngôn này để chúng ta dễ nhớ thôi. Có một nhà hiền triết rất khôn ngoan và đức độ, sau nhiều năm tháng rong ruổi khắp nơi và đã quy tụ được nhiều đệ tử lắm. Thế thì một ngày kia chắc là cảm nhận được tuổi già sức yếu, vị hiền triết ấy mới gọi các đệ tử mình lại để hỏi han và cũng như là để tổng kết sau bao nhiêu năm tháng theo thầy, học trò đã học được gì. Thế thì vị hiền triết này đặt ra một câu hỏi đối với các đệ tử của mình: các con thân mến, làm thế nào để chúng ta biết được đâu là thời khắc giữa đêm tàn và ngày bắt đầu? Câu chuyện này chắc là một số người cũng đã biết. Làm sao chúng ta có thể biết được đâu là thời khắc đêm đã tàn và ngày sáng bắt đầu? Thế thì ngay lập tức một đứa đệ tử giơ tay lên bảo: thầy, quá dễ. Khi mà chúng con thức giấc nhìn ra cánh đồng, chúng con phân biệt đâu là chân trời và đâu là đồi núi. Đấy là lúc chúng con ngày sáng bắt đầu và đêm đã tàn. Thế thì thầy bảo: không, sai rồi con ạ. Thế thì một đệ tử khác bảo: thầy ơi, khi nhìn ra cánh ruộng, con nhận ra được kia là bác nông phu, còn cái cục đen đen kế bên đó là con trâu, chứ không phải là hai bác nông phu hay là hai con trâu. Thế thì lúc đấy là ngày bắt đầu và đêm đã tàn. Thầy cũng không đồng ý: không phải con ạ. Thế thì có một đứa đệ tử nữa, nó đưa cái không gian nó gần lại hơn nữa. Khi mà con mở mắt ra, con nhìn thấy một con mèo tam thể mà con phân biệt ra được tất cả các màu lông của nó, đó là ngày bắt đầu và đêm đã tàn. Thầy cũng bảo: không phải con ạ. Thế thì tất cả im hết. Đây, nghe thầy nói đây, thầy mới nói rằng là khi chúng con nhận ra những người xung quanh mình là anh chị em mình, khi đấy con là người sống trong ánh sáng. Còn khi con nhìn xung quanh toàn là hận thù thôi, đó là lúc con sống trong bóng đêm. Một câu chuyện ngụ ngôn rất là ý vị để chúng ta hiểu được lời Chúa ngày hôm nay. Thánh Gioan nói thế nào? Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và nơi Thiên Chúa là ánh sáng, không có một chút vết nhơ nào trong Ngài cả. Khi chúng ta nhìn thấy tất cả người xung quanh là anh chị em mình, tức là chúng ta đang sống trong tình yêu, và tình yêu ấy chính là ánh sáng cho cuộc đời của chúng ta. Thế thì chúng ta thấy trong cuộc sống ngày hôm nay này, khi mà Bắc Triều Tiên nó bắn một quả pháo vào Nam Triều Tiên thì lập tức thì thế nào? Nam Triều Tiên là phải tuyên bố trả đũa liền. Đấy là chúng ta thấy cái mưu đó, cái mưu của ma quỷ là như vậy. Nó khiêu khích mình, giống như là trong gia đình mình đi. Nếu người chồng chẳng may ngoại tình thì làm sao? Người chồng ngoại tình là người chồng bắt đầu đi vào con đường tăm tối rồi. Thế thì chúng ta giải quyết vấn đề này thế nào? Chúng ta cần phải đưa ánh sáng. Thế nhưng thường thì các bà đó, chồng mình đã ngoại tình rồi, mình lại đưa cái đánh ghen vào nữa, lại càng tăm tối thêm. Không được. Chúng ta phải đưa tình yêu là ánh sáng. Ánh sáng ấy dẫn anh ấy trở về. Tức là sao? Người vợ phải tạ ơn Chúa vì người chồng ngoại tình. Nhờ thế tôi mới có cơ hội trở thành người vợ hiền, người vợ thủy chung. Người vợ hiền, người vợ thủy chung là gì? Lấy yêu thương để ôm ấp người chồng ngoại tình. Chúng ta làm được không? Không có yêu là không làm nổi. Thế thì thường thì chúng ta đấy, chồng mình đã tăm tối rồi, mình lại còn đem cái máu ghen ra nữa thì nó càng tăm tối là dường nào. Kính thưa cộng đoàn, thế thì ánh sáng ấy ở đâu? Ánh sáng ấy ở đâu? Tôi kể một câu chuyện nữa để cho chúng ta cảm nhận được ánh sáng. Đó là câu chuyện của vua Salomon. Salomon của chúng ta nổi tiếng là khôn ngoan, rất là khôn ngoan. Thế thì một ngày kia có một cái vụ án mà người ta không thể giải quyết được. Vì thế người ta nghe đến, Salomon quá giỏi, quá khôn ngoan, đưa đến Salomon giải quyết. Vụ án ấy là thế này, giữa một đêm gọi là đêm đen thui, rất là đêm đen, rồi trong một cái khu trò, khu ổ chuột, lại trên một cái kinh nước đen thui nữa, trong một cái căn gác trò ấy, có hai người đàn bà nô lệ da đen, cũng đen thui luôn. Thế thì hai người đàn bà da đen này trong đêm đó lại trở dạ và sinh ra được hai đứa con trai cũng đen thui luôn. Thế thì tất cả đều đen thui như vậy. Và giữa đêm như vậy, thế thì một người mẹ đã ngủ say quá, thế là chợt tỉnh giấc, hú hồn hú vía luôn, đè chết một đứa con. Ấy, trong lúc quá ư là hoảng hốt như vậy thì một cái ý nghĩ đen tối lại đen lên. À, tức là sao? Cháo cái đứa con này cho cái bà kia. À, vì sợ quá. Thế là bà ta rón rén thực hành cái ý muốn đen tối ấy, cháo cái đứa con này cho cái người mẹ kia. Để rồi khi tờ mờ sáng thức giấc, người mẹ kia thức dậy nhìn thấy, trời ơi, sao con của mình lại chết rồi như thế này? Nhìn kỹ với ánh sáng tờ mờ thấy không, đứa con kia mới là con của mình, tình mẫu tử cho người ta thấy điều đó, đứa con kia mới là của mình. Thế là ngay lập tức tiếng gào thét ồn ào cả căn trọ lên, bà nào cũng gào lên, đây là con mình, đây là con mình, gào thét như vậy. Thế thì mọi người đều điếc tai đích óc, không cách nào giải quyết được. Chúng ta có giải quyết được chuyện này không? À, giữa một đêm đen thui, hai người đàn bà đen thui, hai đứa con đen thui, thấy không, mà lại như thế thì không cách nào giải quyết được. Thế thì vụ việc này liền đưa lên cho vua Salomon. À, thế thì vừa đưa lên tòa án, cái là hai bà gào thét rằng sẽ đứa bé bà nào cũng đòi là con của mình cả. Vua Salomon nghe cũng nhức đầu nhức tai đấy. Thế thì ông bảo là mấy bà làm tôi nhức đầu quá, bây giờ cả hai bà cùng muốn lấy đứa con này phải không? Rồi tôi giải quyết, đao phủ đâu? À, ra mang cái gươm thật dài thật sắc ở đây. Khi mà tiếng chiêng thứ ba kết thúc thì là một nhát thật mạnh chẻ một đường thẳng tóc từ trên xuống dưới chia làm đôi giống nhau, cho mỗi bà một nửa. À, thế thì ngay lập tức y án được thi hành, và tiếng chuông thứ ba dứt điểm một cái, một tiếng thét kinh hồn bạc vía. Tiếng thét ấy của ai? Của ai? À, tiếng thét ấy không phải của đứa trẻ mà của một người đàn bà. Không, tôi là người nói dối, tôi đáng tội phải chết, đứa bé ấy là con của người mẹ kia, hãy để cho nó sống. À, người mẹ này tự nhận tội và ngay lập tức dừng lại vụ án. Nhà vua kêu lôi cái người đàn bà ấy lên đây với tôi. À, cái người đàn bà thú tội bước lên, tay chân run cầm cập. Nhà vua kêu đưa đứa bé đây lên đây cho tôi. Cầm một đứa bé đen thui, nhà vua lập tức trao cho người đàn bà này. Đây là mẹ của nó. À, tất cả mọi người vỗ tay. Ô, khôn ngoan quá. Vậy tại sao vậy? Tại sao người đàn bà nhận ra mình là kẻ đã lừa dối nhà vua lại là mẹ thật? À, vì sao? Vì Salomon đã nhìn thấy ánh sáng nơi tình mẫu tử. Ánh sáng nơi tình mẫu tử của một người đàn bà dám nhận tội về mình, dám sẵn sàng chết để con của mình đã được sống. Đấy, ánh sáng của tình mẫu tử là ánh sáng để cho Salomon giải quyết một cách vô cùng khôn ngoan của những người khôn ngoan. Kính thưa cộng đoàn, nói ra như thế để chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta ít nhiều gì chúng ta cũng lâm vào những tình cảnh khó xử. À, chẳng hạn như là các cô tuổi mới lớn chẳng hạn. À, thế thì về thủ thỉ với mẹ, nói mẹ ơi, bây giờ con lớn lên xinh đẹp thế này, biết bao nhiêu người theo con, một anh hết sức là thương con, nhưng con cũng không có thương anh ấy mấy, còn cái anh kia con thương anh ấy hết lòng, mà anh ta cũng cứ thờ ơ, vậy thì theo mẹ, con lấy người con thương hay là con lấy người thương mình? Rồi, các cô trả lời đi. À, thế thì ai biểu đẹp quá chi, bao nhiêu người đi theo rồi cứ căng thẳng không biết là chọn cách nào cả. Thế thì cuối cùng làm sao? Chúng ta cần phải cầu nguyện xem ai là người xứng đáng là chồng của cô này, hay là cầu nguyện thế nào? Có lẽ điều chúng ta cầu nguyện trước tiên đó là cầu nguyện cho cô gái này cần phải có ánh sáng. Ánh sáng làm gì? Ánh sáng để nhận ra mình là kẻ bắt cá hai tay, đúng không? À, bắt cá hai tay, anh mình yêu cũng đòi làm chồng, mà anh yêu mình cũng đòi làm chồng. Vậy là phạm cái tội gọi là đa phu, đúng không? À, người ta là đa thê, mình là như vậy. Thế thì hai anh chàng mà về nhà mở nhạc disco lên thì chắc là vũ phu. Kính thưa cộng đoàn, nói vui một chút, để cho chúng ta thấy ánh sáng phát xuất từ tình yêu. Thời gian đã hết rồi, tôi xin được trở lại bài tin mừng ngày hôm nay. Thế thì ánh sáng ấy được biểu lộ nơi ba nhà đạo sĩ ngày hôm nay. Ba nhà đạo sĩ ngày hôm nay với ánh sáng của ngôi sao dẫn đường và đi tới Bethlehem để gặp hài nhi Giê-xu. Chúng ta thấy ba vị đạo sĩ này, ba vị vua phương Đông này giàu có không? Rất giàu có. Uy quyền không? Rất uy quyền. quyền cao chức trọng và tài sản thì hằng hà. Thế thì việc bảo những người có nhiều tài sản cho đi, đó là điều không thể. Bảo những người có địa vị bỏ địa vị đi, không thể. Chỉ cho đến khi ba vị đạo sĩ này quỳ xuống, quỳ xuống đưa cuộc đời mình, áp cuộc đời mình, gương mặt của mình vào với hài nhi Giê-xu, và chúng ta thấy có một sự thay đổi hoàn toàn. Đó là gì? Họ đã dâng cho hài nhi vàng, hữu hương và mộc dược. Tức là lúc này đây đó, chắc chắn phải có một ánh sáng nhiệm màu nào đó. Ánh sáng ấy cho người ta thấy nó còn quý hơn vàng, quý hơn ngai vàng, quý hơn quyền lực, quý hơn của cải trần gian này. Và vì thế ba vị vua ấy sẵn sàng. Kính thưa cộng đoàn, đấy là ánh sáng của Thiên Chúa. Ánh sáng ấy đủ sức mạnh để quy tụ muôn dân lại để thờ phượng Ngài. Ánh sáng ấy đủ sức mạnh để lôi kéo cuộc đời của chúng ta lên cho đến khi chúng ta trở thành con cái của nước trời. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.